Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình thời sự quốc tế sáng Chủ nhật ngày 9 tháng 3 năm 2025 ở Việt Nam với phần lược thuật các tin đáng chú ý. Ukraine bị cắt quyền tiếp cận hình ảnh vệ tinh sau khi chính quyền Trump ra lệnh ngưng chia sẻ tình báo với Kyiv. Ngoài ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm ít nhất 14 người chết, 37 người bị thương ở Ukraine vì phi đạn của Nga tấn công. Tổng thống Hàn Quốc Yoon được miễn giam giữ, các phiên tòa tiếp diễn. Tổng thống Trump đe dọa áp thuế đối ứng lên gỗ, sữa từ Canada. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Công ty hàng không vũ trụ Mỹ Maxar Technologies cho biết hôm thứ Sáu rằng họ đã vô hiệu hóa quyền tiếp cận của người dùng Ukraine đối với hình ảnh vệ tinh trên một nền tảng của chính phủ Mỹ, vì chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đình chỉ việc chia sẻ thông tin tình báo với Kyiv. Trong một phát biểu, Maxar cho biết họ có những hợp đồng với chính phủ Mỹ và hàng chục quốc gia đồng minh và đối tác, và mỗi khách hàng tự quyết định cách họ sử dụng và chia sẻ dữ liệu đó, công ty nói. Công ty cho biết hợp đồng được nói tới là GEGD, tức là tên viết tắt của Chương trình Cung cấp Tình báo Địa lý Cải tiến Toàn cầu, một chương trình của chính phủ Mỹ cho người tiêu dùng tiếp cận hình ảnh vệ tinh thương mại do Mỹ thu thập. Chính phủ Hoa Kỳ đã quyết định tạm thời đình chỉ các tài khoản của Ukraine trong GEGD, Maxa nói, và cho biết nên chuyển câu hỏi đến Cơ quan Tình báo Địa không gian Quốc gia Hoa Kỳ, nơi đã xác nhận việc này. Tuân theo chỉ thị của chính quyền về việc hỗ trợ Ukraine, Cơ quan Tình báo Địa không gian Quốc gia Hoa Kỳ đã tạm thời đình chỉ khả năng tiếp cận hệ thống cung cấp tình báo địa lý cải tiến toàn cầu, hay GEGD, là cổng chính để tiếp cận hình ảnh thương mại do chính phủ Hoa Kỳ mua, một phát ngôn viên của cơ quan này cho biết. Hành động của Maxar lần đầu tiên được hãng tin quân sự Militarny của Ukraine đưa tin. Chúng tôi rất coi trọng các cam kết theo hợp đồng của mình và không có thay đổi nào đối với các chương trình khách hàng khác của Maxar, công ty nói trong một phát biểu. John Ratcliffe, giám đốc cơ quan tình báo trung ương CIA, hôm thứ Tư nói rằng Washington đã đình chỉ việc chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, gây áp lực lên chính phủ của Tổng thống Volodymyr Zelensky để buộc họ hợp tác với chính quyền Trump trong việc xúc tiến các cuộc đàm phán hòa bình với Nga. Ít nhất 14 người đã thiệt mạng và 37 người bị thương, bao gồm 5 trẻ em, trong các cuộc tấn công bằng phi đạn và máy bay không người lái, drone, của Nga nhắm vào thành phố Dobropilya ở miền đông Ukraine và một khu định cư ở vùng Kharkiv trong đêm, Bộ Nội vụ Ukraine cho biết vào ngày thứ Bảy. Quân Nga tấn công Dobropilya bằng phi đạn đạn đạo, nhiều tên lửa và drone, gây thiệt hại cho 8 tòa nhà cao tầng và 30 chiếc xe, theo Bộ. Cuộc tấn công khiến 11 người thiệt mạng, bao gồm 5 trẻ em, và khiến 30 người khác bị thương. Bộ cũng báo cáo 3 thường dân thiệt mạng và 7 người bị thương trong một cuộc tấn công riêng biệt bằng drone nhắm vào vùng Kharkiv ở Đông Bắc. Những cuộc tấn công như vậy cho thấy mục tiêu của Nga không thay đổi. Do đó, điều quan trọng là chúng ta phải tiếp tục nỗ lực hết mình để bảo vệ sinh mạng, tăng cường phòng không và gia tăng chế tài đối với Nga. Mọi thứ giúp Putin tài trợ cho cuộc chiến này phải sụp đổ, Tổng thống Volodymyr Zelensky nói trên Facebook. Ngày thứ Sáu, quân Nga phá hủy cơ sở hạ tầng năng lượng và khí đốt của Ukraine trong cuộc tấn công bằng phi đạn lớn đầu tiên của họ kể từ khi Mỹ tạm dừng chia sẻ thông tin tình báo với Ukraine, gây áp lực lên Kyiv, trong khi Tổng thống Donald Trump tìm cách chấm dứt chiến tranh nhanh chóng. Các nhà phân tích quân sự cho rằng việc Mỹ tạm dừng viện trợ quân sự và tình báo có thể làm suy yếu hệ thống phòng không của Ukraine vì nước này đang cạn phi đạn tiên tiến và chật vật theo dõi các cuộc tấn công một cách hữu hiệu. Dobropilya, nơi sinh cư của khoảng 28.000 người trước chiến tranh, nằm ở khu vực Donetsk thuộc miền đông Ukraine, cách tiền tuyến 22 km và nằm về phía bắc thành phố chủ chốt Pokrovsk, nơi quân đội Nga đã tấn công trong nhiều tuần qua. Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol rời khỏi trung tâm giam giữ vào ngày thứ Bảy sau khi các công tố viên quyết định không kháng nghị quyết định của tòa án hủy lệnh bắt giữ nhà lãnh đạo đã bị luận tội về cáo buộc nổi loạn. ông Yoon, 64 tuổi, vẫn bị đình chỉ công tác và các phiên tòa xét xử hình sự và luận tội ông vẫn tiếp tục liên quan đến việc ông áp đặt thiết quân luật trong thời gian ngắn vào ngày 3 tháng 12. Tòa án quận trung tâm Seoul hủy lệnh bắt giữ ông Yoon vào ngày thứ Sáu, dẫn ra thời điểm khởi tố ông và những câu hỏi về tính hợp pháp của quá trình điều tra. Tôi muốn cảm ơn tòa án quận trung tâm vì sự can đảm và quyết tâm của họ chỉnh trì hành vi bất hợp pháp, ông Yoon nói trong một phát biểu. Các luật sư của ông cho biết phán quyết của tòa án xác nhận rằng việc bắt giữ tổng thống là có vấn đề về cả mặt thủ tục và nội dung, gọi phán quyết này là khởi đầu cho hành trình khôi phục lại pháp trị. Không thể liên lạc được ngay với các công tố viên để yêu cầu bình luận, theo Reuters. Đảng Dân Chủ đối lập chính chỉ trích quyết định của các công tố viên vì đẩy đất nước và người dân vào khủng hoảng và thúc giục tòa án hiến pháp cách chức ông Yoon sớm nhất có thể. Trong phiên tòa luận tội, tòa án hiến pháp dự kiến sẽ quyết định trong những ngày tới liệu có nên phục chức hay cách chức ông Yoon. Ngày thứ Bảy, khoảng 55.000 người ủng hộ ông Yoon đã tập trung tại các quận chính của Seoul, trong khi 32.500 người biểu tình phản đối ông gần tòa án hiến pháp, hãng thông tấn Yonhap đưa tin, dẫn con số ước tính không chính thức của cảnh sát. Dù vậy, công chúng phần lớn vẫn phản đối ông Yoon, với 60% số người được hỏi nói rằng ông nên bị cách chức, và 35% phản đối việc cách chức, theo cuộc khảo sát của Gallup Korea vào ngày thứ Sáu. Ông Yoon, Tổng thống Hàn Quốc đầu tiên bị bắt giữ khi đang tại nhiệm, bị giam tại trung tâm cơ lưu Seoul nằm ở thành phố Uiwang, cách Seoul 22 cây số về hướng Nam, kể từ ngày 15 tháng 1. Hôm 7 tháng 3, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Canada đã lừa đảo Mỹ trong nhiều năm qua bằng cách đánh thuế đối với gỗ và các sản phẩm từ sữa, và ông dọa sẽ áp thuế đối với hai mặt hàng này của Canada. Phát biểu với các phóng viên tại phòng bầu dục, ông Trump cho biết mức thuế cực lớn mà Canada áp dụng đối với các sản phẩm từ sữa và gỗ của Mỹ đã khiến Mỹ không thể bán sản phẩm của mình tại Canada. Ông cho biết trừ phi Canada đồng ý bãi bỏ chúng, ông sẽ áp dụng mức thuế tương tự đối với Canada. Hôm 6 tháng 3, ông Trump đã hoãn một tháng mức thuế mới 25% đối với hầu hết các mặt hàng xuất khẩu của Mexico và Canada sang Mỹ. Ông cho biết ông đã hoãn thuế quan của Mexico sau khi nghe trực tiếp từ Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum, người cho biết chính phủ của bà đã giúp hạn chế dòng người di cư và thuốc phiện fentanyl gây chết người vào Mỹ. Một ngày trước đó, ông Trump tuyên bố sẽ tạm dừng thuế quan đối với xe nhập khẩu từ hai nước láng giềng này của Mỹ, sau khi ba nhà sản xuất ô tô lớn nhất của Mỹ cho biết thuế quan sẽ có tác động tài chính nghiêm trọng đến họ. Ông Trump cho biết hôm 7 tháng 3, Ấn Độ áp thuế rất cao đối với chúng tôi và Mỹ không thể bán bất cứ thứ gì ở Ấn Độ. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Ấn Độ thông báo hôm 7 tháng 3 rằng họ đang làm việc về một thỏa thuận thương mại song phương với Mỹ, sẽ giảm rào cản thuế quan và phi thuế quan và tăng cường hội nhập chuỗi cung ứng giữa hai nước. Căng thẳng chính trị và kinh tế giữa Mỹ và hai nước đồng đăng cai World Cup 2026 là Canada và Mexico sẽ khiến giải đấu trở nên gay cấn hơn. Tổng thống Mỹ Donald Trump nói sau khi ký một sắc lệnh hành pháp thành lập một lực lượng đặc nhiệm cho sự kiện này. Phát biểu tại phòng bầu dục cùng với Chủ tịch Liên đoàn bóng đá quốc tế FIFA Gianni Infantino, ông Trump nói lực lượng đặc nhiệm do ông làm chủ tịch sẽ phối hợp với các cơ quan liên bang trong việc hoạch định, tổ chức và tiến hành giải đấu bóng đá toàn cầu có 48 đội tham gia. Đầu tuần này, chính quyền Trump đã áp thuế 25% lên hàng hóa từ Canada và Mexico trên diện rộng, trước khi thông báo hôm thứ Năm về việc hoãn thi hành một tháng cho cả hai nước đối với những hàng hóa tuân thủ theo Hiệp định Thương mại Bắc Mỹ. Khi được hỏi về World Cup giữa căng thẳng thương mại hiện tại giữa ba nước, ông Trump nói vào ngày thứ Sáu, "Tôi nghĩ điều đó sẽ khiến giải đấu trở nên gay cấn hơn. Căng thẳng là điều tốt, nó khiến giải đấu trở nên gay cấn hơn nhiều." Các miễn trừ cho hai đối tác thương mại lớn nhất của Mỹ sẽ hết hạn vào ngày 2 tháng 4, khi mà ông Trump đe dọa sẽ áp đặt chế độ thuế quan đối ứng toàn cầu đối với tất cả các đối tác thương mại của Mỹ. World Cup sẽ diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 19 tháng 7 năm 2026. Giải đấu mở rộng sẽ có 104 trận đấu thay vì 64 trận trước đó, bao gồm thêm một vòng loại trực tiếp. Chương trình thời sự quốc tế Chủ nhật ngày 9 tháng 3 năm 2025 của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.